Ông Mo Royden ông nói một cái câu là khi bạn không có gì ngoài Đức Chúa Trời thì bạn nên nhận thức rằng có Đức Chúa Trời là đủ rồi. When you have nothing left but God, then you become aware that God is enough. Và tôi thích cái câu này và nó đúng là như vậy, đúng với tôi, đúng với hầu như tất cả chúng ta ở đây, quý vị phải không? Công bạn chị em, bởi vì lời Chúa cho chúng ta rõ, rất là rõ ràng trong Kinh Thánh, trong sách Matthew đoạn 16 câu 26, Chúa nói là cho dù trong thế gian này chúng ta có thể có hết cả thiên hạ, có hết tất cả mọi điều trên đời này mà chúng ta linh hồn mình bị mất thì nó không có ích gì cả, quý vị phải không? Nếu mà chúng ta không có Chúa thì không có gì cả, không có ích gì cả, thưa các ông bạn chị em. Bởi vì lời Chúa dạy chúng ta ở trong Sáng Thế Ký đoạn một đó, thì Chúa cũng dạy chúng ta là Đức Chúa Trời dựng nên trời đất, dựng nên con người, dựng nên vũ trụ, dựng nên toàn thế giới này. Rồi trong Colossae đoạn 1 câu 16-17, lời Chúa dạy chúng ta là vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài là Chúa Giêsu đó, bất luận trên trời dưới đất, vậy vật thấy được vật không thấy được, hoặc ngôi vua hoặc quyền cai trị hoặc chấp chánh hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Ngài có trước muôn vật và muôn vật đứng vững ở trong Ngài. Và chúng ta đọc xuyên hết cả Kinh Thánh và chúng ta thấy rất là rõ ràng từ từng trang một trong Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền, chúng ta thấy Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời vĩ đại toàn năng, Đấng có một không hai, là chân thần duy nhất. Cho nên thưa các bạn chị em, là chúng ta có Chúa trong đời sống là điều rất là quan trọng, là đủ rồi cho chúng ta, thưa mấy anh chị. Cho nên hôm nay chúng ta xem lại cái phần Thi Thiên 127 này, như cái đề tài tôi nói đó, là bạn và Chúa hay là Chúa và bạn như vậy. Thì mà chúng ta xem cái phần giới thiệu ở trên, những cái dòng chữ ở trên trước khi chúng ta đọc Kinh Thánh đó, nói về sự hưng thạnh bởi Đức Chúa Trời mà có, nhưng mà ở dưới là để là bài ca đi lên từ bậc bởi Salomon làm. Khi mà chúng ta nói đến vua Salomon thì chúng ta đến nghĩ đến sách gì quý vị? Châm ngôn và truyền đạo, phải không? Chúng ta không nghĩ đến Thi Thiên đâu. Nhưng mà ở trong Kinh Thánh Các Vua thứ nhất đoạn 4 câu 12 nói là vua Salomon phổ ra cả 1000 cái bài hát. Tại Thi Thiên là những cái bài hát đó, người Do Thái tới ngày hôm nay họ vẫn dùng Thi Thiên để trong cái sự thờ phượng của họ. Cho nên là bài hát. Thì ông vua Salomon, ông viết tới cả ngàn, hay là ông sáng tác cả ngàn cái bài hát lần. Nhưng mà có lẽ là vì châm ngôn của ông rất là đặc biệt, chúng ta đọc sách châm ngôn trên mặt ở đây, cho nên chúng ta nói đến Sáng Thế Ký thì chúng ta không nghĩ đến vua Salomon. Nhưng mà ở đây chúng ta, nếu mà chúng ta xem kỹ lại đó, thì cái Sáng Thế Ký, xin lỗi, Thi Thiên 127 này đó, thì nó cũng giống như châm ngôn trong một vài cái cách nào đó, cũng như là trong sách truyền đạo cũng vậy, trong những cái văn tự của họ ở đây. Cho nên chúng ta để ý ở đây có ba cái điều mà chúng ta học. Ngày hôm nay chúng ta biết người Do Thái khi mà đọc cái Thánh Vịnh này hay là cái Thi Thiên 127 này đó, là một phần của cái buổi lễ mà họ tạ ơn sau khi họ sanh ra một đứa trẻ ở đây. Tại trong đây cũng nói về children nữa. Cho nên ở đây chúng ta sẽ xem có ba điều mà chúng ta có thể suy gẫm tối hôm nay. Ba cái điều đó: Chúa và bạn, Chúa và công việc của bạn, Chúa và gia đình của bạn ở đây. Thứ nhất, Chúa và bạn ở đây, thì chúng ta đọc Thi Thiên 127 này mà chúng ta mới vừa nghe đọc đó, thì chúng ta đọc kỹ chậm rãi để chúng ta thấy cái ý chính của cái Thi Thiên 127 này nói đến là Đức Chúa Trời là trung tâm ở trong đời sống của chúng ta. Đức Chúa Trời là trọng tâm, là quan trọng nhất trong đời sống của chúng ta. Thưa mấy anh chị ở đây, chúng ta thấy rất là quan trọng, bởi vì lời Chúa dạy chúng ta rất là rõ ràng ở đây. Thưa mấy anh chị, lời Chúa nói là nếu mà Chúa không có xây nhà thì những thợ xây nhà có luôn công, phải không? Cho nên và chúng ta đọc chúng ta thấy, mà chúng ta thấy đó, Chúa của chúng ta là trung tâm trong đời sống của chúng ta. Và suốt Kinh Thánh lời Chúa chúng ta cũng biết rõ ràng. Và khi mà chúng ta nhận rằng Chúa là trung tâm trong đời sống chúng ta, chúng ta sẽ được xem như là những người khôn ngoan. Là bởi vì ở trong Thi Thiên 53 câu 1 á, nói rằng chỉ có kẻ ngu dại nói trong lòng rằng là chẳng có Đức Chúa Trời. Kẻ ngu dại nói trong lòng là không có Đức Chúa Trời. Cho nên khi chúng ta nhận thức rằng Chúa là Đức Chúa Trời của chúng ta, thì chúng ta là Chúa được, chúng ta được xem là những người khôn ngoan. Chúng ta cảm ơn Chúa. Ở đây nói về vấn đề là làm sao có những người nói là Có một người như anh thư ký hội thánh của tôi đó, của hội thánh đó, anh hướng dẫn cái chương trình phục sinh vừa rồi đó, thì anh nói có hai anh kể trước khi chúng tôi thờ phượng, anh kể có hai người gặp nhau. Một người nói không lẽ là đạo Chúa với Chúa Giêsu của anh là con đường duy nhất để đi đến thiên đàng thôi, để đến thế nào không, những cái đạo khác họ cũng dạy lầm lành lắm dữ, họ cũng làm những cái điều phước đức này nó cho biết bao nhiêu người, không lẽ chỉ có một con đường sao? Thì cái một anh tín đồ nói là bây giờ anh thấy cái cửa này không, thì đưa anh nguyên cái chùm chìa khóa này nè, rồi anh mở cửa giùm đi. Anh này anh nói là nguyên cái chùm chìa khóa này, tôi không biết cái cửa cái chìa khóa nào là nó đúng cho cái cửa này. Thì cái anh tín đồ nó đúng đó, cái là nhiều, có nhiều con đường lắm, nhưng mà chỉ có con đường duy nhất để đưa mình vào trong lẽ thật, đưa mình trong thiên đàng thôi, đó là con đường của Chúa Giêsu. Và phải có cái chìa khóa đúng thì mới mở ra cái cánh cửa được, không quý vị? Cho chúng ta thấy rõ ràng. Và chúng ta đọc lịch sử nhân loại cho chúng ta thấy, và Kinh Thánh cũng cho dạy chúng ta, và đặc biệt lịch sử nhân loại đó, là không có một giáo chủ nào của một cái tôn giáo nào, hay là một cái lãnh đạo của một cái tổ chức nào, từ xưa cho đến ngay, từ khi khai thiên lập địa đến nay, ngoại trừ Chúa Giêsu tuyên bố rằng ta là đường đi lẽ thật và là sự sống, chẳng bởi ta thì không ai đến cùng cha được, chỉ một mình Chúa Giêsu. Bởi vì chính Chúa là cánh cửa, chính Chúa là Chúa, trong Kinh Thánh cũng nói Chúa là cái cửa, Chúa là bánh thằng sống, Chúa là con đường duy nhất đưa con người đến với lại Đức Chúa Cha, chưa trở lại với Đức Chúa Cha, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên bây giờ cái câu hỏi này có thể là nó dư thừa đối với chúng ta, cái câu hỏi là thật sự mấy anh chị có Chúa trong đời sống của mình không? Mấy anh chị có biết hội đồng mục sư truyền đạo vừa rồi đó, ở đây cũng biết mục sư quan nhiệm, mục sư Hải có đi với nhiều mục sư đến đó. Thì ông mục sư diễn giả đó, đây là hội đồng mục sư tất cả các mục sư truyền đạo như vậy, mà ông mục sư diễn giả ba bài giảng của ông lúc nào cũng vậy hết đó. Ông giảng rất là đơn sơ mà trình bày căn bản về đạo của Chúa, về phúc âm của Chúa, rồi cuối cùng ông hỏi câu hỏi là bạn có thật sự có Chúa trong đời sống của mình không? Cái ngày đầu tiên á, tôi chính tôi cũng vậy nữa, cái tôi thấy mấy người bạn phản ứng vậy, đây là hội đồng mục sư truyền đạo mà ông sư diễn giả, không lẽ ông không biết đây là hội đồng mục sư truyền đạo không? Ông còn hỏi là chúng tôi có thật sự biết Chúa, nếu mà chưa biết Chúa thì hãy mời Chúa vào trong cuộc đời mình, tin Chúa đi. Nhưng mà khi ông giảng đến bài thứ hai, bài thứ ba, chúng tôi thấy được cái ý của ông mục sư muốn hỏi là biết bao nhiêu người nói Chúa tôi có Chúa, tôi có Chúa. Nhưng mà Kinh Thánh nó rất rõ ràng, trong cái thì giờ cuối cùng nhiều người nói Chúa ơi con theo Chúa ơi con hầu người Chúa ơi con làm này con làm kia, nhưng mà Chúa nói làm sao ta không biết người. Mấy anh chị biết cái câu Kinh Thánh đó rồi phải không? Cho nên cái câu hỏi cho tôi có hôm nay chứ không phải là chỉ riêng mấy anh chị thôi, là chúng ta thật sự có Chúa không, có Chúa trong đời sống của mình không? Bởi vì lời Chúa dạy chúng ta, chính Chúa Giêsu nói đâu, ngoài ta ra các người chẳng làm chi được hết. Và trong Thi Thiên 128 chúng ta nhìn qua bên đó, phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, đi trong đường lối Ngài. Cho nên tôi tin rằng là tất cả chúng ta này ở đây đều có Chúa hết trơn rồi. Nhưng mà nếu mà thật sự chúng ta chưa có kinh nghiệm Chúa thật sự trong đời sống của mình đó, thì tôi mời gọi mấy anh chị cứ đến với Chúa và mời Chúa thật sự vào trong cuộc đời của chúng ta đây. Bởi vì chúng ta biết Chúa có ảnh hưởng gì, nếu mà chúng ta có Chúa thật sự trong đời sống thì Chúa có ảnh hưởng gì đến cuộc đời của chúng ta, Chúa có đem đến điều gì đến trong đời sống chúng ta. Thưa mấy anh chị ở đây, chúng ta thấy đó, ở đây ông vua Solomon ông giới thiệu chúng ta hai cái ý tưởng này thông qua hai cái hình ảnh rất là hay, là nói về vấn đề là Chúa và công việc của bạn và Chúa và gia đình của bạn. Cho nên nếu chúng ta thật sự có Chúa trong đời sống của mình thì Chúa có ảnh hưởng gì ở trên công việc làm của mấy anh chị và tôi? Và Chúa có ảnh hưởng gì trên đời sống gia đình của mấy anh chị và tôi? Rất là quan trọng ở đây. Chúng ta thấy lời Chúa dạy cho chúng ta, chúng ta trước hết chúng ta thấy là Chúa và công việc của chúng ta đây. Trước tiên chúng ta xem điều đó. Và có hai điểm ở trong cái phần Kinh Thánh này đó, mấy anh chị. Thứ nhất đó là không có Đức Chúa Trời thì công việc của chúng ta sẽ luống công. Ở trong phần câu 1 này thôi mà chúng ta thấy có ba cái chữ luống công hay là uổng công, nó rất là rõ ràng. Trong câu số 1 nó là nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà thì những thợ xây cất làm uổng công. Nhược bằng Đức Giê-hô-va không coi giữ thành, thì người canh thức canh luống công. Cho nên vua Salomon ông cảnh báo về cái thái độ mà chúng ta suy nghĩ là chúng tôi tự làm, tự cung cấp, tự gây dựng cái sự nghiệp ở trong đời sống của mình ở đây. Ông cảnh báo điều đó. Đức Chúa Trời muốn chúng ta là tìm thấy cái phước hạnh và cái sự thành công trong đời sống của mình á, là bởi vì có sự hiện diện của Ngài ở trong đời sống chúng ta. Nếu không có Đức Chúa Trời thì công việc của chúng ta trong Kinh Thánh nó rõ ràng, tất cả đều là luân công. Ở trong truyền đạo của em chị nhớ Solomon nói gì không? Tất cả những gì dưới mặt trời lại gì? Hư không, tất cả đều là hư không. All in vain, all is nothing. Ở dưới ánh mặt trời tất cả mọi điều trên đời này, thưa các anh chị. Cho nên chúng ta thấy đó, câu này nói về hai cái loại công việc ở đây. Thứ nhất là nói về xây dựng nhà, thứ nhì là nói là bảo vệ thành ở đây, phải không? Cho nên trong cái việc xây dựng mà nhà cửa hay là xây dựng gia đình, ở đây không phải nói chỉ xây dựng về building thôi, mà xây dựng bất cứ điều gì trong đời sống chúng ta. Gia đình, xây dựng một cái business, một cái kinh doanh, một cái gì đó chúng ta xây dựng nè. Mà nếu không có Đức Chúa Trời thì tất cả chúng ta làm điều nó đều là lúng nhinh cả. Vì như tôi nhắc lại đó, câu Kinh Thánh mà Đức Chúa Giê-xu phán với các môn đồ của Ngài đó, ở trong Giăng đoạn 15, nói rõ ràng đó, ngoài ta ra các ngươi chẳng làm chi được hết. Ngoài ta ra các ngươi chẳng làm chi được hết. Và Hê-bơ-rơ đoạn 3 câu 4 nói là như thế này: vả chẳng có một cái nhà nào không phải bởi có người dựng nên, mà đấng đã dựng nên muôn vật ấy là Đức Chúa Trời. Cái căn bản ở đây đó mấy anh chị là Salomon á, nói với chúng ta là đừng có bắt đầu bất cứ điều gì, đừng có xây dựng bất cứ điều gì mà nếu không có cái sự can thiệp hay là cái sự hiện diện hay là cái sự cho phép của Đức Chúa Trời của chúng ta ở đây. Lời Chúa dạy chúng ta, khích lệ của chính vua Salomon trong Châm Ngôn đoạn 16 câu 3 nói là hãy phó thác các việc mình cho Đức Giê-hô-va thì những mưu ý mình sẽ được thành công, sẽ được thành công. Bất cứ điều gì, thưa các anh chị, lời Chúa dạy chúng ta rất rõ ràng đây. Bất cứ điều gì chúng ta cố gắng trong cuộc sống, hãy giao phó cho Đức Chúa Trời ngay từ đầu. Vì nếu Đức Chúa Trời không có ở trong cái công việc của mình, thì tất cả chúng ta làm không có cái sự chúc phước ở trong đó. Có lẽ chúng ta cũng sẽ thành công đó, nhưng mà những cái thành công đó nó không có ý nghĩa gì hết đối với Đức Chúa Trời và đối với đời sống chúng ta. Vì vậy chúng ta bây giờ mấy anh chị đang xây dựng điều gì đó thì nhờ ơn Chúa. Nếu chúng ta thật sự có Chúa đó thì chúng ta hãy đặt để Chúa ưu tiên trong đời sống của mình. Mỗi ngày chúng ta thức dậy, trước khi chúng ta đi làm, trước khi chúng ta ra tiệm, trước khi chúng ta đi đến một cái công xưởng, trước khi chúng ta bắt đầu muốn xây dựng điều gì đó, thì chúng ta nói với Chúa: Chúa ơi, ngày hôm nay Chúa muốn con làm điều gì? Ngày hôm nay Chúa muốn con vào ở trong sở làm, đến cái cửa tiệm của con, đến cái nơi con làm việc, thì Chúa muốn con là người như thế nào để có thể qua đời sống của con mà người ta cũng biết Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của con. Đó là điều chúng ta phải suy nghĩ điều đó, thưa các bạn, anh chị em. Chúa là tất cả cho đời sống chúng ta. Và khi chúng ta đặt để Chúa thì chúng ta biết rằng là khi chúng ta đặt để Chúa để làm mọi công việc trong đời sống của mình thì những công việc đó chẳng những vinh hiển danh Chúa, nhưng mà đó là cái phước hạnh Chúa ban cho chúng ta. Ông Thomas Merton, ông nói như thế này: lao động mà không có Đức Chúa Trời không thể thịnh vượng, và lao động chống lại Đức Chúa Trời chắc chắn bạn sẽ thất bại. Chúng ta cần giữ Đức Chúa Trời trong mọi công việc, mọi cái business, mọi cái công tác, mọi cái activities ở trong đời sống của chúng ta, thưa mấy anh chị. Rất là quan trọng ở đây. Gia-cơ đoạn 4 câu 15 nói như thế nào? Gia-cơ đoạn 15 nói là anh em phải nói trái lại, ví bằng Chúa muốn và ta còn sống thì ta sẽ làm việc nọ việc kia. Ví bằng Chúa muốn có nghĩa là tác giả trong Gia-cơ nói là nếu Chúa cho phép, nếu Chúa muốn thì mình sẽ làm được điều này, mình sẽ làm được điều kia. Mà nếu mà Chúa không cho muốn, bây giờ chúng ta có cố gắng cỡ nào đi nữa thì chúng ta sẽ không có thành công như là Chúa muốn chúng ta, thưa mấy anh chị. Lời Chúa dạy chúng ta rất rõ ràng. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta là luôn luôn đặt để Chúa. Và chúng ta phải nhớ cái câu, tôi cũng suy nghĩ đến cái câu này cũng rất là hay, là đừng mong đợi Đức Chúa Trời làm công việc của chúng ta cho chúng ta. Đừng mong đợi Đức Chúa Trời làm công việc của chúng ta cho chúng ta, nhưng cũng đừng có mong đợi công việc của chúng ta thành công mà không có Đức Chúa Trời. Tôi muốn đọc lại cái câu này: đừng mong đợi Đức Chúa Trời làm công việc của chúng ta cho chúng ta, nhưng đừng mong đợi công việc của chúng ta thành công mà không có Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta phải luôn luôn ưu tiên Chúa, đời sống của chúng ta đặt để Chúa và trong mọi cái lãnh vực, mọi cái công việc chúng ta, và chúng ta sẽ nhìn thấy cái sự lạ lùng của Chúa. Mà chúng ta đọc Kinh Thánh từ Cựu Ước cho đến Tân Ước, chúng ta thấy là những người vĩ nhân mà kính sợ Chúa, yêu mến Chúa đó, họ đã đặt để cuộc đời của họ vào trong Chúa, và họ làm điều gì họ cũng đến thưa chuyện với Chúa, họ hỏi thăm Chúa, họ sự hướng dẫn của Chúa. Thì khi họ làm những cái phép lạ xảy ra cho đời sống của họ và những công việc họ rất là thành công, ngay cả họ đối diện với bao nhiêu cái sự khó khăn, bao nhiêu cái sự thử thách, bao nhiêu cái băng, ngay cả kẻ thù nữa, nhưng mà Chúa đã chúc phước cho đời sống của họ. Từ đó chúng ta sẽ học qua Daniel trong cái buổi chiều Chủ nhật, chúng ta thấy điều này rất đặc biệt này. Thưa mấy anh chị, cho nên trở lại lời Chúa cũng dạy chúng ta ở trong Thi Thiên đoạn 90 câu 7 nói như thế này: nguyện ơn Chúa là Đức Chúa Trời chúng tôi, giáng trên chúng tôi, cầu Chúa lập cho vững công việc của tay chúng tôi. Phải, xin lập cho vững công việc của tay chúng tôi, nghĩa là Đức Chúa Trời muốn chúng ta tìm thấy cái phước hạnh và cái sự thành công trong đời sống của mình là ở trong công việc chúng ta làm, trong sự kính sợ Chúa, trong sự ban phước. Như tôi nói nãy, Thi Thiên 128 nói là phước cho người nào kính, phước cho những kẻ kính sợ Đức Chúa Trời và đi trong đường lối của Ngài. Và chúng ta đọc thêm chúng ta thấy đó, con cháu vợ họ cũng được ban ơn nữa, thưa các ông bà anh chị em. Và hồi nãy chị hướng dẫn, chị cũng nói cái câu gốc mà của ban thanh tráng hả, là gì? Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 23, trước hết làm gì? Hãy tìm kiếm Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Ông mục sư cũng đưa tôi cái phần kinh thánh đó để chia sẻ với mấy anh chị ở đây, là Chúa nói rõ ràng ở ngoài kia chim chóc nó đâu có lọ, nó đâu có làm gì đâu, phải không? Nó chỉ bài tới bài lui, hót tới hót lui, hát relax rồi cái tới giờ ăn cái rồi ở đâu Chúa dọn cho nó sẵn đồ ăn. Có thể nó không phải là phở đặc biệt như hồi nãy mục sư Hải dẫn tôi đi nhà hàng phở đặc biệt của Atlanta, cũng không có bằng, cũng không có thua gì ở phở Holic ở bên California, phải không? Nó ăn mà đồ ăn của nó, phải không? Rồi Chúa nói hoa huệ, mà ngày hôm nay bên đây mùa xuân không biết sao chứ bên Seattle mùa xuân tuyệt vời luôn với anh chị. Chúng tôi không cần phải đi qua Virginia để coi hoa anh đào, ở trường UW và của con gái Úc tôi đi đó là hoa anh đào, là dân du lịch đến đó đầy ngập ở chân, giống như bên này vậy đó, đẹp lắm. Bây giờ bông hoa tulip bên đó tuyệt vời luôn, đẹp. Và đúng là Chúa nói là ngay cả vua Solomon có sang trọng cỡ nào đi nữa, đồ gấm lụa hay gì đi nữa, sang cỡ nào mắc cỡ nào thì cũng không bằng bông hoa. Mà nhất là mấy anh chị đi lái xe trên highway đó, thấy mấy cái thảm cỏ đó mà nó có mấy cái bông dài đó, ồ nó tuyệt vời. Nhất là ở bên vùng Seattle, California, chạy dọc mấy cái highway, chúng ta thấy tuyệt vời, rất là đẹp. Cũng như là chúng tôi đi hội đồng sư truyền đạo vừa rồi ở bên Texas đó, có một cái cũng đẹp lắm. Cho nên Chúa dạy chúng ta rõ ràng, thưa mấy anh chị. Và cái điểm thứ nhì đó, Chúa nói làm sao? Ở trong cái phần kinh thánh này Chúa nói là câu số 2 đó, Chúa nói là uổng công thai cho các ngươi thức dậy sớm, đi ngủ trễ và ăn bánh lao khổ. Chúa cũng ban giấc ngủ cho kẻ yêu mến bằng vậy. Phải không? Chúa vẫn yêu mến chúng ta, Chúa ban chúng ta có giấc ngủ ở đây. Đây là cái điều quan trọng, cái đây là cái lần thứ ba mà Chúa nói cái uổng công cho những người mà phải thức khuya dậy sớm làm bánh lao khổ mà không có Đức Chúa Trời. Không có mục tiêu, không có Đức Chúa Trời trong đời sống. Chúa nói là những kẻ mà Chúa yêu, Chúa cũng ban cho họ giấc ngủ nghỉ. Như là điều mà Chúa muốn ban chúng ta ở đây. Cho nên thưa mấy anh chị, lời Chúa dạy chúng ta trong thực tế đó là chúng ta phải chăm chỉ làm việc. Lời Chúa dạy chúng ta rõ ràng. Chúng ta trong Kinh Thánh Thi Thiên, tôi nhớ có một phần, tôi không nhớ chỗ nào mà nói, là Chúa nói mà giống như kiểu lười biếng á, nghĩa là nhắm mắt chút xíu, khoanh tay một chút xíu là cái sự lười biếng nó sẽ ập đến chúng ta, phải không? Sự nghèo khó đó, xin lỗi, sự nghèo khó. Thì chúng ta thấy là lời Chúa rõ ràng là chúng ta phải chăm chỉ. Chúng ta phải chăm chỉ ở đây, thưa quý vị. Nhưng mà thưa, chăm chỉ trong cái sự hướng dẫn của Chúa. Giống như là cái ngọn đèn á, cái ngọn đèn cày sáp á, thí dụ mà đốt hai đầu đó, có những lúc mà chúng ta, Chúa đáp ứng đời sống chúng ta, thì chúng ta còn cái đầu kia của cái sáp á, thì chúng ta phải chậm lại. Nhiều khi chúng ta phải chậm lại trong đời sống của mình. chúng ta chậm lại trong đời sống của mình để mà mình thấy được cái sự chúc phước của Chúa và cái sự thành tín của Chúa và cái sự ban ơn của Chúa trong đời sống của chúng ta ở đây. Cho nên Chúa nói là không có giá trị khi chúng ta làm việc quá sức hoặc là thức khuya để mà lo lắng. Chúa nói chớ lo lắng chi hết phải không? Nhưng trong mọi sự trình dâng cho Chúa. Hay là chuyện ngày mai thì chúng ta hãy lo. Ngày mai vậy hãy tính sao? Chứ đừng bây giờ thì lo cho ngày hôm nay thì đừng có lo lắng gì cả. Thi Thiên đoạn 3 câu 5 câu 6 cũng vậy là tôi nằm xuống ngủ, tôi tỉnh thức vì Đức Giê-hô-va nâng đỡ tôi. Tôi sẽ không nao, muôn người vây tôi khắp bốn đêm. Thi Thiên đoạn 4 câu 8 Chúa nói là hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ nằm và ngủ bình an vì chỉ một mình Ngài làm cho tôi được yên ổn. Chúng ta đang sống trong một cái xã hội bây giờ bất an. Chúng ta đang có một chiều hướng đang khởi sắc đó. Thế giới chúng ta cũng đang nhờ Hoa Kỳ khởi sắc chút xíu đó. Nhưng mà thưa mấy anh chị ơi, lịch sử của nhân loại từ xưa giờ thế giới lúc nào cũng có sự hỗn loạn, không có bình an được. Bất an chỉ có ở trong Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời. Thì chúng ta mới kinh nghiệm được sự bình an ở đây. Nhiều khi chúng ta vì cái đòi hỏi của đời, vì cái kế sinh nhai, vì cái công việc, vì cái lo cho cái tương lai của con em của mình, thì chúng ta vô tình chúng ta đã làm hết sức của mình. Chúng ta rất là chăm chỉ nhưng mà rồi làm quá cực khổ mà mình cảm thấy không có được vui thỏa, không có thỏa lòng, không có bình an gì cả. Vậy khi chúng ta tìm kiếm đến Chúa Trời và sự công bình ngày trước đó, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm. Tôi có nhiều cái câu chuyện chính cuộc đời của tôi kể lại làm sao mà Chúa kêu gọi tôi, làm sao mà Chúa tiếp trợ rất là đặc biệt. Và tôi thấy đúng khi mà mình đặt để Chúa trong đời sống của mình và chúng ta tin cậy vào nơi Chúa đó, thì Chúa sẽ kịp thời để ban những cái nhu cầu ở trong đời sống của chúng ta. Và Chúa sẽ nuôi, Chúa sẽ lo cho chúng ta. Chúa nói rất là rõ ràng, hễ ai kính sợ Chúa là Chúa sẽ không để cho chúng ta đói kém. Và Chúa nói là sẽ không có thiếu của tốt nào. Ở trong Thi Thiên nói rất rõ ràng như vậy đó, quý vị phải không? Chúa nói rõ ràng, Chúa nói sẽ, Chúa ở cùng với chúng ta, Chúa sẽ bảo vệ, Chúa sẽ ban cho chúng ta, thưa mấy anh chị. Đó là Chúa và công việc của bạn. Tôi đi hơn là cái PowerPoint. Bây giờ chúng ta đến Chúa và gia đình của chúng ta ở đây. Chúng ta để ý từ câu 3 đến câu số 5, rất là đặc biệt ở đây. Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra, bông trái của tử cung là phần thưởng. Con trai sanh trong tuổi đang thì khác nào mũi tên nơi tay dũng sĩ. Phước cho người nào vắt nó đầy gùi mình, người sẽ không hổ thẹn khi nói năng với kẻ thù nghịch mình tại cửa thành. Có vài điểm chúng ta suy nghĩ ở đây. Thứ nhất á, chúng ta biết rồi, Kinh Thánh nó rõ ràng và nơi khác nữa. Con cái là phần thưởng, con cái là món quà, con cái là cơ nghiệp của Đức Giê-hô-va cho chúng ta. Ngày hôm nay có nhiều khi chúng ta quá bận công việc và chúng ta dùng những cái phương tiện trong ngày hôm nay để mà có thể giúp cho con mình nó không có phiền mình, nó không có làm bận rộn mình. Mấy cái electronic devices chúng ta để như vậy đó. Có người tôi thấy rõ ràng mới ngủ dậy quăng cho con mình cái iPad, iPhone để luôn từ sáng tới chiều, vô tiệm cũng quăng cho con như vậy luôn. Chúng ta vô tình, chúng ta trong Kinh Thánh nói là con cái của chúng ta là cơ nghiệp của Đức Giê-hô-va. Chúng ta, con cái chúng ta là những người, những linh hồn mà Chúa đặt để trong bàn tay của mình. Và cái nhiệm vụ của chúng ta, Chúa muốn chúng nó lớn lên trở thành những con người của Đức Chúa Trời. Và cái nhiệm vụ của chúng ta rất là to lớn. Tôi thích cái chỗ này đó. Trong đây nói rằng hãy kìa, nói là con trai sanh trong mũi đăng thì khác nào mũi tên nơi tay dũng sĩ. Mũi tên, chúng ta biết rồi, cung tên phải không? Cái cung tên á, có mũi tên trong tay dũng sĩ. Khi mà cái người dũng sĩ giương cung ra, phải không? Thì cái mũi tên nó vẫn còn ở trên cái cây cung. Nhưng mà khi mà cái người dũng sĩ buông cái tên ra thì sao? Có thể lấy lại được không? Không thể lấy lại được. Tại cái tên nó bay rất là, nhất là mấy cái tên đấy đó. Buông ra một cái nó bay cái dèo. Mà mình nhắm ở đâu thì nó sẽ đến đó. Cái tên sẽ đến đó. Mấy anh chị để con mình đi con đường nào đó, hướng đời sống mình vô tình nó đi theo mình á, mà vô tình mình không hướng dẫn nó trong đời sống yêu mến Chúa đó, nó sẽ đi con đường như vậy đó. Cho nên Chúa nói là con trai trong buổi nó giống như là cái tên trong tay dũng sĩ, chúng ta phải nắm lấy con mình. Ở đây đa số chúng ta cũng con mình cũng còn nhỏ đây này, phải không? Rất là quan trọng, thưa mấy anh chị ơi, lời Chúa dạy chúng ta nhớ con cái Chúa giao lại cho mình không phải là thật sự là con của mình, mà con của Đức Chúa Trời giao lại cho mình. Và trách nhiệm chúng ta phải nuôi con mình ở trong đời sống tin kính Chúa. Những ngày tôi cảm ơn Chúa khi đến hội thánh này với một sư Hải hồi nãy đó, tôi nhìn thấy mấy em nhỏ, tôi nhìn thấy mấy bạn đây, giới thiệu anh phụ quỹ hội thánh, giới thiệu anh thư ký hội thánh quá trẻ luôn. Đa số mấy ban chấp hành của mấy hội thánh khác là người lớn tuổi nhiều, giống như trong ban chấp hành giáo hạt. Thì cảm ơn Chúa, giúp ban chấp hành giáo hạt bắt đầu từ từ có một sư Lê Hoàng Thế An, một sư Hứa Trung Tính là trẻ này đó, cảm ơn Chúa điều đó. Đa số luôn. Dạ, hội thánh tôi cũng có mấy người trẻ chúng ta là không, cảm ơn Chúa. Hội thánh tôi là Chúa cho đặc biệt trong cái thời điểm trong vòng một năm thôi, ba hội thánh trên đó mời tôi. Hai hội thánh trước tôi nói no, hội thánh cái thứ ba đó tôi lên đó, tôi lên đấy rồi sau tôi nhận lời liền. Khi mà tôi nhận lời lên về cái hai hội thánh kia nói, ủa sao cách đây năm mà mục sư nói không muốn về đây mà giờ mục sư đi lại cái chỗ này. Nhưng mà biết sao không chị, khi mà tôi gặp cái hội thánh này đó, thờ phượng hồng chúa chung rồi bắt đầu họp ban chấp hành ban mà tìm mời mục sư để họ phỏng vấn tôi đó, 4 tiếng đồng hồ, có 4 tiếng thôi à, không có nhiều, 4 tiếng thôi. Nhưng mà ngồi xuống 1 phút là tôi thích rồi. Biết sao? Tại cái policy của họ đó, trong ban chấp hành thánh là phải có một em mục vụ Anh ngữ trong có mặt ở đó, phải em đó là một trong những người trong ban chấp hành thánh. Cho nên hội thánh tôi họp ban chấp hành mà có cái em đó đó, anh trong mục vụ Anh ngữ đó, là chúng tôi nói tiếng Anh luôn, nói tiếng Anh luôn. Và tôi cũng cảm ơn Chúa, tại vì mình giảng tiếng Việt quá bao nhiêu chục năm trời rồi, ở nhà Mỹ quen rồi, bắt đầu có cơ hội để lên gặp ban chấp hành này là học nói tiếng Anh thôi, để mình luyện lại tiếng Anh, chứ để không là tiếng Việt là muốn qua mà tiếng Anh cũng không biết luôn, là không được, phải không? Nhưng mà cảm ơn Chúa cho cái hội thánh đây. Tôi nhìn thấy đây một cái thế hệ, hồi nãy tôi cũng nói mới với ông sư Quá Xuân đó, quản nhiệm đây, là nó đây là một cái hội thánh tương lai ở đây. Ban chấp hành hội thánh rất là trẻ, nhiều con trẻ, gia đình trẻ, những anh chị tráng niên cũng chưa có già lắm, cũng còn trẻ lắm, cảm ơn Chúa. Cho nên đây là cái cơ hội đó mà Chúa đang đặt để cho mấy anh chị, cả hai ba chục em thiếu nhi phải không, đang nằm trong tay của mấy anh chị đó. Cho nên ước ao đừng vì cái công việc của mình, cái kế sinh nhai của mình mỗi ngày quá bận rộn đến nỗi mà mình vô tình không có hướng dẫn con mình. Chúa nói là hãy dạy trẻ thơ con đường nó phải theo, hầu cho nó về già nó không có lìa khỏi đó, phải không? Chúa nói rất là rõ ràng. Tại vì nhiều khi chúng ta thấy trước mắt mình cái nhu cầu, nhưng mà thật ra chúng ta không nhìn thấy tương lai. Tôi cảm ơn Chúa, hầu vì Chúa trong giới hạt bao mấy năm nay tôi có cái nhìn xa lắm rồi, nhưng mà không có cơ hội nằm trong anh chống hạt. Nhưng mà đó, rồi bây giờ cảm ơn Chúa, chúng ta có một sư giáo trưởng chúng ta rất là đặc biệt. Ông nhìn cái ông, mặc dù ông còn có 4 năm thôi, nhưng mà ông có cái nhìn xa. Ông vạch ra con đường và nói chúng tôi là you guys, bây giờ đó mấy năm nữa là đi xong rồi đó nha, you guys tiếp tục nha, phải nhớ, và nhớ con em của mình, nhớ thế hệ trẻ, giấy mấy em lên để mà mấy em trở nên những người lãnh đạo trong giáo hạt, trong hội thánh chúng ta trong tương lai. Amen. Rất là quan trọng ở đây. Xin lỗi là tôi giảng hơi dài, tại vì tôi muốn nói hết tất cả nha. Tại vì thật ra bây giờ tôi mới có 6 giờ mấy, chưa có 7 giờ tối. Cho nên thường là hội thánh tôi nhóm, tối thứ nhóm á, tới 8-9 giờ tối mới xong. Thì có nghĩa là 10-12 giờ ở đây thôi. Cho nên dạ. Nhưng mà anyway, tôi muốn nói như vậy. Mà chúng ta để ý đây nè, Chúa nói rất là hay. Tôi thích cái chỗ kinh thánh này quá. Chúa nói là con trai sanh trong buổi răng thì khác nào mũi tay trong tay dũng sĩ. Phước cho người nào vắt đùi vắt nó đầy gùi mình, người sẽ không hổ thẹn khi nói năng với kẻ thù nghịch mình tại cửa thành. Ý muốn nói là như thế nào? Con cái mình nó sẽ hỗ trợ mình khi mình về già, nó sẽ bảo vệ mình. Khi mình nuôi nó trong cái sự kính sợ Đức Chúa Trời, thì có lòng kính sợ Đức Chúa Trời, nó sẽ biết thương yêu cha mẹ của mình, yêu thương gia đình của mình. Ở đây nói cái ý nghĩa là như vậy đó, rất là quan trọng ở đây. Cảm ơn Chúa điều đó, và nó sẽ tiếp trợ cho mình, và nó sẽ chăm sóc cho đời sống chúng ta ở đây, thưa mấy anh chị. Thi Thiên 55 câu 22 nói là hãy trao gánh nặng ngươi cho Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ nâng đỡ ngươi, Ngài sẽ chẳng hề cho ngươi, người công bình bị rúng động. Lời Chúa dạy chúng ta. Rồi ông mục sư Charles Spurgeon rất là nổi tiếng, ông đưa ra cái nhận xét như thế này. Một cái gùi đó, là trong đây gọi cái gùi đó là quiver tiếng Anh đó, có thể nhỏ nhưng mà nó đầy, và nhiều người được phước mà không có gùi nào cả. Nhiều người ngay cả không có gùi nhưng mà họ được phước là bởi vì họ có lòng kính sợ Đức Giê-hô-va và biết lo cho cái thế hệ tương lai con em của mình. Philip đoạn 4 câu 19 đó, Đức Chúa Trời, tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Jesus Christ. Lời của Chúa tuyệt vời, mấy anh chị. Khi chúng tôi đọc, tôi suy gẫm lại, tôi thấy là lời Chúa rất là đặc biệt cho đời sống chúng ta, và lời Chúa sẽ nuôi chúng ta, khích lệ chúng ta. Trước hết đó, mấy anh chị phải suy nghĩ là tôi có thật sự là có Chúa trong cuộc đời của mình. Có nghĩa rằng là tôi có thật sự để Chúa ưu tiên trong đời sống không? Có phải Chúa ở trên công việc làm ăn của tôi hay là công việc sinh sống của tôi không? Có phải Chúa ở trên gia đình của tôi? Đó là cái điều quan trọng. Mà nếu mà Chúa thật sự trên đời sống chúng ta, thì Chúa sẽ chúc phước cho công việc của chúng ta, và Chúa cũng sẽ chúc phước cho con em hay là gia đình của chúng ta nữa. Chúng ta cần đặt Đức Chúa Trời lên hàng đầu và trung tâm trong đời sống của chúng ta. Ông C.S. Lewis, ông nói như thế này: ai có Đức Chúa Trời và nhiều thứ khác, không có gì hơn người chỉ có Đức Chúa Trời mà thôi. Who has God and many other things has no more than he has God alone. Ai có Đức Chúa Trời và nhiều thứ khác cũng không có gì hơn là cái người chỉ có Đức Chúa Trời mà thôi. Và đúng như vậy, thưa mấy anh chị. Cảm ơn Chúa điều đó. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, xin Chúa cho chúng ta suy gẫm đến lời của Ngài, và chúng ta đọc lại Thi Thiên 127, Thi Thiên 128. Thật ra cái Thi Thiên từ 120 đến Thi Thiên 134 đó, nó gọi là những bài Thi Thiên, gọi là bài ca đi lên từng bậc đó. Mỗi Thi Thiên cho chúng ta thấy tại sao Đức Chúa Trời là trọng tâm trong cuộc đời của bất cứ ai, là những người mà đặt niềm tin của mình nơi của Chúa. Cho nên tối hôm nay tôi cũng có nói một xin hãy là mời khích lệ con cái Chúa, nếu mà có bạn hữu chúng ta mời đến, để rồi họ cũng có thể biết Đức Chúa Trời chúng ta ai qua đời sống của mình, qua sinh hoạt của mình. Và Chúa sẽ chúc phước cho cái công việc của chúng ta ở đây, thưa mấy anh chị.